Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, giả như bây giờ mà Chúa cho mỗi người chúng ta được hai điều ước, hai điều xin, thì chúng ta xin cái gì?
Bình an tâm hồn,
gia đình vui vẻ hạnh phúc. Chị xin gì?
Con xin cho tất cả mọi người được lên thiên đàng.
Xin hết cho mọi người được lên thiên đàng. Bà xin gì?
Con muốn xin cho mọi người gia đình con được niềm tin về Chúa.
Xin cho mọi người được niềm tin vào Chúa. Anh xin gì?
Con chỉ cầu xin cho các linh hồn.
Cầu cho các linh hồn. Anh xin gì?
Dạ vâng, con cầu xin cho mọi người trong gia đình luôn luôn được mạnh khỏe.
Luôn được mạnh khỏe.
Dạ.
Con
cầu xin cho tất cả mọi người luôn biết đặt Chúa là nền tảng vững chắc của mình.
Ồ, cầu xin cho mọi người biết đặt Chúa làm nền tảng vững chắc của mình. Còn con?
Dạ thưa con cầu xin cho hai người con của con được trở thành những người tốt, sau này có ích cho xã hội, cho giáo hội, cho nhiều người.
Cầu xin cho hai đứa con của con được trở thành người con tốt, có ích cho xã hội, cho giáo hội. Bà muốn xin gì nữa không?
Thế sao con xin cho 20 đứa con được những đức tin vững vàng thanh thạch, kính mến Chúa nhiều hơn.
20 đứa con của bà? Bà 20 đứa con?
Dạ vâng, 20 đứa con là cả rể cả dâu hết, tất cả 20
đứa con. Cả rể cả dâu.
10 đứa con nhà, 10 đứa con trai, con trắng con thuộc. Thêm 10 đứa con nữa là 20 đứa con.
Mấy trai mấy gái?
Dạ thưa cha, vậy là 6 trai, 4 gái.
6 trai, 4 gái, vậy là mấy rể mấy dâu?
Thưa cha,
dâu
sáu dâu ạ.
Sáu dâu bốn rể, sáu trai bốn gái là sáu dâu bốn rể, 20 người, chưa kể cháu chắt.
Cháu chắt nhà bốn, hơn 40 đứa.
Hơn 40 đứa. Xin chúc mừng bà. Thưa anh chị em, vâng, mỗi người chúng ta đều có những ước nguyện, đều có những ước mong, đều có những lời cầu, lời xin, lời khấn. Ở đây chúng ta nghe trong bài đọc 1. Trích sách khôn ngoan. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được ứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách, và con thành kẻ nói dối, nói gian. Lời Chúa phán dạy như thế nào thì đừng thêm thắt chi, kẻo ta bị quở trách và trở thành kẻ nói dối, nói gian. Và sách Châm Ngôn viết tiếp: con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng thiếu, cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa của con. Ta nghe, họ chỉ xin hai điều mà thôi. Sách khôn ngoan. Điều thứ nhất là gì? Là xin cho con đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Chuyện thứ hai đó là xin cho con đừng giàu quá và đừng nghèo quá. Chỉ xin cho con hằng ngày dùng đủ. Chị em thấy cái lời xin có thực tế không? Rất thực tế chị ạ. phải không? Rất thực tế chứ ạ. Ở đây ai không thích giàu giơ tay? Chẳng có ai mà giơ tay, cứ nghĩa là ai cũng thích giàu.
Nhưng mà giàu đó có được
không? Nó thích là một chuyện, còn có được hay không là chuyện khác. Nhưng mà ai cũng thích. Ai cũng thích, rồi ai cũng muốn thêm. Không những thích giàu mà còn muốn giàu thêm. Cho nên lời cầu nguyện ngày hôm nay đó là xin cho con đừng quá giàu và đừng quá nghèo. Tại sao đừng quá giàu và đừng có nghèo? Vì nếu quá để dư, con sẽ khước từ Thiên Chúa và hỏi Đức Chúa là ai vậy? Hoặc nếu mà phải túng nghèo thì con sinh ra trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của con. Ta vẫn nói bần cùng sinh đạo tặc. Bần cùng sinh đạo tặc. Nghèo khó quá rồi sinh ra trộm cắp. Vậy thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình có nhiều ước nguyện như lúc nãy chúng ta nêu lên những ước nguyện của mình, và còn biết bao những ước nguyện khác mà mình không nói ra được. Điều mà Chúa muốn mời gọi chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay đó là lời cầu nguyện của mình xin cho được hàng ngày dùng đủ. Biết thế nào là đủ? Khó là khó cái chỗ đó. Lúc nãy con cũng muốn lắm chứ, mà con muốn thêm tí nữa. Con muốn thêm tí nữa. Lời kinh lạy Cha mà Chúa dạy chúng ta, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Kinh cũ là xin cho chúng con hàng ngày dùng đủ. Nhưng mà người ta không biết thế nào là đủ. Cho nên là người ta lúc nào cũng cảm thấy là bao giờ là đủ đây? Bao giờ là đủ đây? Phải không ạ? Bao giờ là đủ? Ăn cơm lãnh lương một ngày 500 đô đủ chưa? Bé này lắc đầu. Bé lắc đầu. Lắc đầu. Lắc đầu chưa đủ. Rồi đi học mẹ cho mỗi ngày 50 đủ chưa? Vẫn lắc đầu. Thì chúng ta thấy là cái khó trong cuộc sống của mỗi người chúng ta là biết thế nào là đủ. Ta vẫn nghe có câu chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Có những người nói, thưa cha, cho con, thưa cha, cho con làm thêm mấy năm nữa. Khi nào mà nhà cửa nó tạm đủ rồi đó, thì con sẽ đi tham gia ca đoàn, đi tham gia hội đoàn, tham gia hội đồng giáo xứ. 2 năm cũng chẳng thấy, 3 năm cũng chẳng thấy, 5 năm cũng chẳng thấy, sao? Lâu quá không biết tham gia. Thưa cha, vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Rồi đến khi mà nhắm mắt xuôi tay xuống, ta đã thấy đủ chưa? Dạ, thưa Chúa, cho con sống thêm ít bữa nữa, ít năm nữa, vẫn chưa đủ. Ta vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cho nên, biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Biết nhàn, tức là nhàn. Đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Có người tham công tham việc chẳng bao giờ cảm thấy được nhàn rỗi cả. Lúc nào cũng lao đầu đi làm để mà kiếm tiền, vì không bao giờ thấy đầy đủ, cho nên cũng chẳng bao giờ được an nhàn. Phải không ạ? Không bao giờ thấy đủ cho nên chẳng bao giờ thấy được an nhàn. Vậy mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là cầu nguyện làm sao đó để mình có được sự cân bằng trong cuộc sống. Khó nhất là khó được cái sự cân bằng. Về thể xác cũng vậy. Ta thấy mình ốm đau bệnh tật là do thể xác mình nó không được cân bằng. Nó không được cân bằng. Ăn nhiều quá thì cũng sinh ra bệnh. Phải không ạ? Người ta cứ nói ở đất nước này không phải người ta chết đói mà người ta chết vì no. Chết vì ăn. Ăn quá sức là ăn. Hôm nãy mới đi hành hương về cha, tí mình ăn đây xong rồi lễ xong ăn tiếp. Ăn thì ăn dữ, ăn rồi chết sao? Thì ta thấy được là con người ta làm sao giữ được cái thế cân bằng về thể xác mình, phải có sự cân bằng, đúng không? Ăn nhiều quá cũng không được, ăn bổ quá cũng không xong. Tối hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và đến 12 giờ đêm, có cái anh dược sĩ anh đến anh nói chuyện. anh là người Công giáo, anh ấy kể chuyện về chuyện thuốc men rồi thì ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe, mà kết luận là làm sao con người mình trong thân thể mình phải có cái sự cân bằng. Nhiều đường quá cũng chết, phải không? Mà thiếu đồ ngọt quá cũng không xong. Ăn mặn quá cũng chết. Mà ăn nhiều mỡ quá cũng không xong. Nhưng mà không có tí mỡ nào thì cũng không được. Làm sao mà luôn có sự ăn uống trong đó nó có sự cân bằng. Rồi giữa làm việc với nghỉ ngơi cũng vậy. Lười quá lúc nào cũng kêu mệt, lúc nào cũng kêu vất vả, chẳng chịu làm gì cũng không được. Mà người mà cứ tham công tiếc việc, không dám nghỉ ngày nào, thậm chí ngày Chủ nhật cũng phải tranh thủ lẹ lẹ, cha ơi làm sao cha làm trong khoảng 45 phút rồi con phải đi làm, chứ thôi là trễ, không có được. Thế thì ta thấy là cuộc sống của mình nó không được cân bằng. Rồi các em bé bây giờ là hay bị bệnh gì? Tôi thấy cứ xin bị bệnh là bệnh. Có đứa viết thư cha, con chỉ khấn xin một điều thôi. Khấn xin gì? Thư cha, con kinh mãi mà nó không bớt được. Con xin cha khấn cho con một điều là con bớt được 10kg là con mừng lắm rồi. Vì con mới có mười mấy, 12 tuổi mà nặng đi đến cả 60-70kg gì đó lại khai thế. Chứ thì ta thấy là cái sự cân bằng nó rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Ta xin Chúa cho con ta được hàng ngày dùng đủ. Xin Chúa cho ta biết thế nào là đủ. Cân bằng trong chuyện ăn uống, cân bằng trong chuyện công ăn việc làm, cân bằng trong chuyện nghỉ ngơi, rồi cân bằng trong chuyện học hành. Có những em bây giờ lúc nào cũng đeo cái cặp kính dày cộm, vì lúc suốt ngày nó cắm đầu vào nó học, học quá cũng không được. Rồi có những em khác thì lại lúc nào cũng chơi game, game suốt cũng không xong. Rồi có những đứa thì chả bao giờ game, chẳng bao giờ học, mà suốt ngày đi lưu lỏng ngoài đường cũng mất cân bằng. Rồi có những em bây giờ một số là bị bệnh trầm cảm, là vì được sinh ra lớn lên trong một gia đình khi bố mẹ bận công việc quá, đi làm rồi cứ giao con mình cho ai coi đó hoặc nhờ ai đó chăm sóc mà không có thời giờ nói chuyện tiếp xúc với con mình, riết con mình nó bị thiếu thốn tình cảm, rồi nó không quan hệ, không giao tiếp, không nói chuyện được. Rồi dần dần nó bị bệnh trầm cảm, bị thiếu sự cân bằng. Vì vậy mà trong cuộc sống của ta cần nhất là làm sao có được cái sự cân bằng. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Trong đời sống tinh thần cũng vậy. Chúng ta thấy là về mặt tâm lý chẳng hạn. Nếu mà con người quá thiên về tình cảm, lúc nào cũng không biết hôm nay vì sao tôi buồn, lúc nào cũng sống về mặt tình cảm, rồi lúc nào cũng thành phố buồn nhớ không em, ngày Chúa nhật, ngày của riêng mình, lúc nào cũng buồn, rồi quá là nhạy cảm, những chuyện mà người ta chỉ nói nhẹ nhàng mà cũng cảm thấy như là người ta xúc phạm, ta đụng chạm đến mình, quá nặng, cũng không được, cũng không được. Rồi có những người thì là quá thiên về lý trí, nó trở thành khô cứng, cũng không xong. Lúc nào cũng chỉ đầu óc lý luận, lý trí, lúc nào cũng luật lệ, mà không còn có tình cảm, không còn có tình người ở trong đó, cũng không nổi, cũng không được. Vậy mà làm sao giữa lý trí và tình cảm phải có sự cân bằng ở trong đó. Có tình thì cũng phải có lý thì cũng phải có tình, xử sao cho có tình, có lý. Rồi trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, có người thì quá thiên về những hoạt động tông đồ, có người thì không hoạt động tông đồ gì cả mà chỉ thiên về đời sống chiêm niệm. Làm sao có sự cân bằng giữa cầu nguyện và hoạt động tông đồ? Khi tôi làm việc tông đồ thì nó phải được bắt nguồn, thôi thúc từ đời sống cầu nguyện của tôi. Và khi mà tôi cầu nguyện thực sự với Chúa thì cái lời cầu nguyện ấy phải thúc đẩy tôi bước ra hoạt động tông đồ với anh em. Cho nên nếu một người mà chỉ lao đầu vào những hoạt động, lao đầu vào những hoạt động mà thiếu đời sống cầu nguyện, thì dễ xảy ra chuyện là tôi tham gia ca đoàn, tôi tập hát vất vả lắm, nhưng mà ai mà nói động đến tôi là chết, đúng không? Tôi tham gia hội đoàn, đi cầu nguyện, đi chia sẻ, rồi đi tham gia công tác bác ái vân vân. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng nhóm của tôi nó phải hơn nhóm khác. Tổ chức của tôi nó phải nổi hơn tổ chức khác. Mà tổ chức nào mà nổi hơn tổ chức của tôi ấy, là tôi phải tìm mọi cách tôi đi. Tôi phải tìm mọi cách tôi đâm bị thóc, thọc bị gạo. Làm sao cho nó rỗi lên để nhóm của tôi, tổ chức của tôi được nổi lên. Nếu mà mình hoạt động tông đồ mà không có đời sống cầu nguyện, nó dễ bị mất cân bằng, gặp cái thất bại, ta nản chí, ta ngã lòng, ta bỏ cuộc. Gặp một ai đụng chạm đến ta thì ta dễ bị tổn thương, dễ tự ái, dễ nổi sùng, dễ giận, dễ hờn, ganh, ghét, rồi thì loại trừ nhau. Rồi có những người thì cầu nguyện, nhưng mà cái cầu nguyện đấy nó chỉ dừng lại ở một cái tương quan giữa mình với Thiên Chúa, mà không đi đến nghe và làm theo lời của Chúa. Anh học Kinh Thánh rất là nhiều, anh chia sẻ rất là hay, nhưng mà anh không hề một ngón tay cũng không lay thử. Chúa nói trong Tin Mừng là những người chỉ đứng trên tòa mà phán, là những người chỉ nói lý thuyết mà không có thực hành, là những người chỉ nói miệng mà không thấy động đậy đến tay chân. Người ta không thấy được là cái hành động, không thấy được cuộc sống của anh diễn tả đời sống cầu nguyện của anh. Thì lúc đó ta cũng là người sống mất cân bằng. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta, xin cho chúng con có được sự cân bằng ấy. Không cho con quá giàu. Quá giàu thì con tưởng rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Có tiền là tiên là Phật. Ông tiền, ông bột, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền, ông bột, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền cao hơn. Cho nên khi mà mình giàu có thì tiền là trên hết. Cho nên mình sẽ hỏi vậy thì Đức Chúa là ai vậy? Tôi đâu có cần Chúa đâu, tôi vẫn có thể làm ra tiền mà. Tôi đâu cần Chúa đâu mà tôi vẫn có thể kinh doanh lợi lộc đủ thứ hết. Cho nên giàu có quá dễ làm chúng ta lãng quên mất Chúa, thiếu mất cái tâm tình tạ ơn, thiếu mất tâm tình đó là tất cả mọi sự đều bởi Chúa ban cho ta. Ta được nhà lầu xe hơi thế này, ta được tiền của thế này, ta được đất đai thế này. Hãy nhớ rằng đó là ân huệ của Chúa trao ban, mà ta chỉ là người quản lý những ân huệ đó mà thôi. Ta phải trả lẽ trước mặt Chúa, người quản lý mà. Này, tôi giao cho chị một trăm cây vàng, chị đã làm cái gì với 100 cây vàng đó? Nói tôi nghe. Nói tôi nghe. Này, 100 hecta đất chị đã kinh doanh bất động sản được 100 hecta đất với lại mấy cái tòa nhà cao tầng đó, chị làm gì cái đó? Nói tôi nghe. Này, bao nhiêu là cái nhà hàng ấy, rồi khách sạn ấy, chị đã có trong tay đó, chị làm gì với nhà hàng khách sạn đó? Nói tôi nghe. Ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái đó. Không thể nói rằng cái đó là do con, do khả năng của con, rồi con muốn làm gì thì con làm. Không, ta là người quản lý, phải biết sử dụng cái ân huệ cho đó như thế nào để đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho anh chị em của mình nữa, để phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ con cái của Chúa. Vì đó là của Chúa ban cho ta. 10 nén thì xin lợi được 10 nén, 5 nén thì xin lợi được 5 nén. Và cái lợi ấy là lợi để mà cho anh em của mình, chứ không phải cái lợi đó là lợi cho mình, giống như người có 2 nén đem giấu chặt đi, chẳng chia sẻ cho ai cả, chẳng có lợi gì cả. Vì vậy mà, thưa anh chị em, điều mà tôi thấy có nguy cơ ngày hôm nay, đó là khi mà người ta có được đầy đủ những phương tiện trong tay, khoa học kỹ thuật, tiền tài, rồi y khoa tiến bộ, mọi thứ nó đều tiến bộ hết. Có nguy cơ là người ta sẽ không cần đến Chúa. Đức Chúa là ai vậy? Cho nên nhà thờ đóng cửa, đúng không? Nhà thờ đóng cửa. Những nhà thờ rất lớn, rất đẹp, rất đắt, bây giờ không có người vào, đúng không? Có nơi thì chỉ để trở thành chỗ cho người ta đi tham quan du lịch mà thôi. Trong khi đó còn biết bao nhiêu những nơi khác không có lấy một cái nhà nguyện để mà đến họp nhau cầu nguyện. Có nơi chúng tôi đến thì họ phải họp nhau lại ở dưới một cái gốc cây, rồi kéo những cái tấm bạt lên che để mà họp nhau cầu nguyện. Có những nơi thì phải đến nhà một cái ông trưởng trong xóm, rồi thì lấy mấy cái tấm bạt che lên giống như là đám cưới nhà quê đó, rồi họp nhau lại ngồi dưới đất, mưa nắng cũng chấp nhận như vậy. Có những nơi thì chúng tôi đến một cái nhà nguyện, nó là cái nhà cấp 4, là những cái cây trên thì mấy cái mái tôn thủng gọi là ngàn sao. Biết khách sạn ngàn sao? Biết không? Biết khách sạn ngàn sao? Tụi lên nhìn lên toàn thấy sao trên trời chấm 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 chấm. Ở dưới thì là đất, rồi cung thánh thì nhỏ bằng cái phòng này chứ nhiêu, được trải bằng mấy cái tấm bạt ở dưới cho nó đỡ bụi. Bàn thờ đóng bằng mấy cái gỗ vậy thôi. Rất là thô sơ. Mà nếu những cái người giàu có, những nơi mà có đầy đủ cái phương tiện, họ biết suy nghĩ lại để không có tự mãn mà hỏi rằng Đức Chúa là ai vậy? Tôi làm được hết mọi chuyện mà, tôi đâu cần Chúa đâu. Đức Chúa là ai vậy? Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, Chúa là đấng cho ta sự sống, Chúa là đấng cho ta hơi thở, Chúa là đấng ban cho ta tất cả mọi sự trên đời này là đều bởi Chúa mà ra. Nếu Chúa dừng tay lại thì tất cả đều trở thành tro bụi hết, đúng không? Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô mà. Chúa phán một lời thì từ không liền có. Vậy thì Chúa cũng có thể phán một lời tất cả cái có này thành không được không? Được chứ ạ. À? Có nhiều người đó, chúng tôi thấy là tự mãn, là bàn tay mình làm nên tất cả, chẳng cần gì cả. Chẳng thấy đi lễ, chẳng thấy đọc kinh gì cả. Đến thời gian sau tôi thấy sao cái này đi siêng năng tham dự thánh lễ quá, siêng năng đi đọc kinh cầu nguyện quá. Hỏi sao rồi? Thưa cha, cha khấn và cầu nguyện cho con. Sao rồi? Thưa cha, tiêu hết rồi cha ơi. Ngày trước có tiền rừng bạc biển trong tay, nhưng mà chỉ một cái biến động thị trường chứng khoán biến động, hoặc là cái chính sách nó thay đổi, hoặc là anh em bạn bè nó lừa một phát là tất cả trở về tay không. Nói tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, nhờ vậy mà hôm nay con mới đến con cầu nguyện được. Chứ con chả bao giờ con biết cầu nguyện là cái gì. Chứ con cứ nghĩ rằng tiền trong tay con có hết, con muốn sai khiến ai, con muốn làm cái gì để con có thể làm được hết. Nhưng mà bây giờ không còn gì cả, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Những người bạn thân nhất thì bây giờ nó cũng bỏ rồi, bạn bè nó cũng xa lánh rồi. Bây giờ đến gõ cửa nó nhìn thấy mặt con là nó ra nó bảo bố cháu đi vắng rồi. Thế thì lúc này con mới thấy rằng chỉ có một người duy nhất không bỏ con, đó là ai? Đó là Giê-xu, đó là Thiên Chúa. Và hôm nay con đến con quỳ, con cầu nguyện được như vậy. Con tạ ơn Chúa vì qua cái biến cố này, thứ nhất là con thấy rõ được lòng người hơn, con thấy ai là những người bạn thật hơn. Thứ hai, qua biến cố này con mới thấy được rằng là mọi sự đều bởi Chúa, mà con trước kia con không nhận ra. Bây giờ con nhận ra rồi, con quay về. Và thưa cha, cái điều lạ lùng đó là gì? Là con thấy được cái sự bình an. Mà trước kia con không bao giờ tìm thấy được cái sự bình an như đó. Tại vì lúc nào cũng phải lo giữ, đúng không? Giữ cái số của này, và lúc nào cũng lo là làm sao cho cái số của này nó lên. Nhìn sang công ty này thấy nó phất, nhìn sang công ty kia thấy nó phất, mình không chịu được, lại phải kinh doanh thêm cái này, thêm cái kia, thêm cái nọ. Cho nên chẳng có giờ mà gần gũi với vợ con, chẳng có giờ mà cầu nguyện, chẳng có giờ đi tham dự thánh lễ. Giờ rảnh thì bạn bè lại rủ rê đi ký hợp đồng này, lại phải vào quán nhậu này, lại phải vào quán bar này, lại phải vào chốn ăn chơi này. Thưa cha, hợp đồng đâu có ký ở trong văn phòng mà toàn ký ở trong bàn nhậu thôi. cho nên lao vào. Bây giờ con lại tìm thấy được cái sự bình an, không còn gì cả, thì con còn được có Chúa, còn có Đức Mẹ, đó là sự bình an đích thật của con. Bây giờ con không mơ ước gì, không hâm hố gì nữa. Đấy, thưa anh chị em, lời cầu nguyện đó là xin cho con đừng quá giàu. Giàu quá thì con sẽ quên mất Chúa và hỏi Đức Chúa là ai vậy. Nhưng đạo của ta cũng không khuyến khích một cuộc sống bần cùng, không có bần cùng hóa nhân dân, không có khuyến khích người ta là thôi cứ chịu khổ đi nha con, rồi mai mốt chịu cực nha con. Không có. Rồi cũng không khuyến khích người ta là thôi ráng vất vả đời này rồi đời sau được hạnh phúc. Không. Xin cho con đừng quá nghèo. Vì nghèo quá thì sao? Nghèo quá con sẽ sinh ra trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa của con. Chúa dựng nên con người đầy đủ hết, cho con người đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Nhưng mà vì con người, lòng tham của con người, vì con người không sống như Thiên Chúa dạy, đó là hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta, cho nên người thì quá giàu. Mà chúng ta thấy nguyên tắc bình thông nhau, cái nào mà quá cao, chỗ này nó quá cao thì chỗ kia nó phải thấp thôi. Anh này quá giàu thì cái giàu đó ở đâu, tiền bạc đó ở đâu, là anh rút của tất cả những người nghèo khác. Cho nên xin cho đừng con quá nghèo. Vì nghèo quá như vậy thì con sẽ bần cùng, con sinh đạo tặc thôi. Nghèo khó quá, nghèo khổ quá, không biết làm gì thì con làm những điều sai quấy, con làm ố danh Thiên Chúa của con. Vì vậy, thưa anh chị em, Đức Giêsu khi mà chọn 12 tông đồ, ban cho ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật, thì người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh nhân, và người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Anh em dám ra đi như vậy không? Sáng nay ra đi hành hương thì cũng phải coi có đủ nước chưa, có đủ xăng chưa, có đủ áo ấm chưa, có đủ bánh chưa, có khoai, có bắp, có mì, đủ thứ hết. Đi có một ngày mà cứ phải chuẩn bị hết mọi thứ như vậy. Đức Giêsu mời gọi các tông đồ ra đi không mang gì cả. Không phải là mình là người không biết lo, không biết suy tính, không biết lượng định. Nhưng mà Chúa muốn mời gọi các tông đồ là ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng, trong một tinh thần tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đấy là sự tin tưởng tuyệt đối, không bao bị, không giày dép, không hai áo, tức là không dính bén gì vào những phương tiện của cải vật chất trần gian này, để sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng ấy. Tôi loan báo rằng tin mừng mà báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng quan phòng, Thiên Chúa là đấng chăm sóc. Tôi loan báo tin mừng ấy mà đời sống của tôi và lời loan báo ấy không ăn khớp với nhau. Phúc cho người nghèo khó mà tôi lại đi xe hơi nhà lầu, loan báo tin mừng làm sao được, thưa anh chị em, đúng không? Làm chứng cho một Thiên Chúa sinh ra khó nghèo và sống khó nghèo, rồi chết cũng khó nghèo. Vì cái tin mừng ấy mà tôi loan báo làm sao được, nếu mà lời loan báo của tôi không đi kèm với đời sống của tôi được. Và lời loan báo ấy phải là lời chứng bằng chính cuộc sống của tôi. Cho nên Chúa mới mời gọi đó là phải dứt khoát ra đi và trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, tín thác tuyệt đối vào Chúa, như chúng ta vẫn cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, nếu tin tưởng tuyệt đối như vậy thì Chúa ban cho các tông đồ là năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Chúa không ban cho các tông đồ phương tiện vật chất để đi loan báo tin mừng, mà Chúa ban cho các tông đồ một năng lực, một quyền lực, đó là trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Đi đi, tin ông, tin thì đi, tin ông, tin thì làm thì sẽ thấy được cái hiệu quả. đến nhà nào thì ở trong nhà đó cho đến khi ra đi, và thành nào nơi nào tiếp nhận thì cứ ở lại đó mà loan báo, mà làm chứng. Nơi nào không tiếp nhận thì ra đi phủi bụi chân. Phủi bụi chân có nghĩa là người ấy, nơi ấy, nhà ấy phải chịu trách nhiệm về sự từ chối đón nhận tin mừng. Tôi đã đến, tôi đã làm chứng, tôi đã loan báo, Chúa đã đến mà mình không mở lòng ra, không đón nhận, thì lúc đó mình phải chịu trách nhiệm về sự từ chối ấy. Chịu trách nhiệm về sự từ chối ấy, chứ không bảo là tôi không biết, chứ không bảo là tôi hiểu lầm. Không, tin mừng đã nói rất rõ ràng, lời Chúa đã nói rất rõ ràng. Tình thương của Chúa đến với chúng ta rất cụ thể, mà ta nhất định cứ khép lòng mình lại, không tiếp đón tin mừng, không tiếp đón người loan báo tin mừng, thì lúc đó ta phải chịu trách nhiệm về sự cứng lòng ấy, ta phải chịu trách nhiệm về sự từ chối ấy, ta phải chịu trách nhiệm về việc mình không mở lòng ra mà đón tiếp tin mừng của Chúa. Vậy thì được cứu độ hay không được cứu độ có phải là do Chúa hay là do người khác không? Mà do chính mỗi một người chúng ta có mở lòng ra để mà đón nhận lời Chúa, đón nhận tin mừng hay không? Đón nhận tình thương của Chúa hay không? Nếu mở lòng ra, đón nhận lời Chúa, đón nhận tin mừng, thì chúng ta dám sống lời Chúa, sống tin mừng ấy. Xin cho con đừng quá giàu và đừng quá nghèo. Xin cho con được hàng ngày dùng đủ. Đó là niềm phó thác tuyệt đối vào Chúa. Vì chỉ có Chúa mới làm được điều đó mà thôi. Lạy Chúa, lúc này con đang quá giàu như thế này, nhưng mà con có tin vào Chúa hay không? Có tín thác vào Chúa không? Nếu tin vào Chúa, tín thác vào Chúa thì hãy biết sử dụng của cải ấy để mà làm phúc, để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ những anh chị em nghèo khó. Đó là trách nhiệm bổn phận của mình, chứ không phải là việc mình muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Không đâu ạ. Đừng nói tôi có nhiều tiền, tôi muốn làm, tôi muốn cho thì cho, đó là quyền của tôi. Không đâu ạ. Đó là trách nhiệm của anh trước mặt Chúa đấy. Anh trả lẽ trước mặt Chúa vì những gì Chúa đã ban cho anh, anh sử dụng nó như thế nào. Chứ không phải là tôi muốn xài sao tôi xài, đó là của tôi. Không, không phải là của anh, mà là của ai? Của Chúa, Chúa ban cho. Và mình chỉ là người quản lý, mình sử dụng nó thôi. Sử dụng nó như thế nào, theo ý của Chúa, chứ không phải theo ý của mình. Và thưa anh chị em, rất là nhiều người ngày hôm nay lâm vào cảnh nghèo khổ, cơ cực, bần hàn. Phải nói rằng rất rất nhiều người nghèo. Mà những người nghèo như vậy thì dễ sinh ra trộm cắp, sinh ra bao nhiêu là thứ tội khác. Có khi vợ chồng thiếu cơm, thiếu gạo, cắn đánh nhau có không? Có chứ. Có khi cha mẹ, con cái chỉ vì nhà cửa không có, rách nát mà không có gì mà che thân, không có gì mà nương tựa, cuối cùng cũng ruồng rẫy nhau có không? Có chứ. Có khi vì cuộc sống ta quá vất vả, quá lam lũ, cho nên không còn thời giờ để mà đến với Chúa có không? Có chứ. Có khi người ta cũng muốn đến nhà thờ, đến với Chúa mà cũng không có nhà thờ, không có nơi nào để người ta đến với Chúa. Có những nơi mà chúng tôi đến, thưa anh chị em, họ đi bộ là phải mười mấy cây số đường rừng, mà họ đi từ chiều thứ bảy là cơm nắm với mẹ họ đi bộ đến sáng ngày Chủ nhật họ đến. Họ tham dự thánh lễ, lễ xong là phải lo cho họ ăn, ăn xong rồi họ lại cho họ thêm mấy gói mì, rồi họ đi bộ từ đó đi về với rẫy của họ đến chiều tối mới về. Đấy, có những hoàn cảnh quá là khó, quá là nghèo, quá là khổ. Vậy thì trách nhiệm của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong giáo hội không thể làm ngơ được, không thể dửng dưng được, không thể nhắm mắt được. Vì Chúa mời gọi chúng ta là không bao bị, không giày dép, không hăng mang hai thứ. Có nghĩa là đừng giữ lại quá nhiều cho mình, mà không biết nghĩ đến những anh em khó nghèo của mình, những anh em túng thiếu của mình. Mình quá đầy thì phải cho vào chỗ quá thiếu. Mình ở chỗ quá dư thì phải đẩy vào những chỗ quá khó, quá khổ. Đấy là sống tin mừng. Mình xin Chúa cho mình hàng ngày dùng đủ, thì cái lời xin ấy phải biến thành hiện thực trong cuộc sống, là lạy Chúa, như vậy con đã đủ rồi, thì xin cho con biết chia sẻ cho những anh em không đủ, những anh em còn thiếu. Và như vậy là con đang sống lời của Chúa mời gọi ngày hôm nay, đó là không có dính bén vào những gì con đang có, mà dám tín thác vào Chúa. Dám tín thác vào Chúa. Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ và chữa lành những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Ngày hôm nay, những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan báo tin mừng, dám sống lời của Chúa như vậy thì mới có quyền năng, quyền lực để mà trừ quỷ và chữa lành những người ốm đau, bệnh tật. Ta không dám sống lời của Chúa là tín thác tuyệt đối vào Chúa. Ta không dám sống lời của Chúa là tin rằng Chúa ban cho ta cái quyền năng ấy để ta làm cho mọi người nhận biết quyền năng của Chúa. Không phải là do người ấy có quyền trừ quỷ hay là quyền chữa bệnh, không ai có quyền đấy cả, nhưng mà là do quyền năng của Chúa ban cho. Và chính Chúa là người trừ quỷ, chính Chúa là người chữa ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, chính Chúa là người ban phát mọi ơn lành. Còn những người được Chúa ban cho ơn cầu nguyện, những người được Chúa ban cho ơn này ơn kia, thì chỉ là những dụng cụ mà Chúa dùng mà thôi. Qua cái dụng cụ ấy, con người ta phải hướng đến Thiên Chúa, chứ không dừng lại ở nơi dụng cụ ấy được. Anh chị em đừng bao giờ dừng lại ở dụng cụ, mà phải hướng lên xa hơn nữa, cao hơn nữa, sâu hơn nữa, đức tin mạnh hơn nữa, để tin rằng những người ấy họ chỉ là những dụng cụ do bàn tay Chúa dùng để yêu thương con người, để cứu vớt con người, để chữa lành những ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền của con người. Anh chị em tin điều đó không? Tin điều đó không? Chứ không bao giờ ta dừng lại ở dụng cụ, không bao giờ ta dừng lại ở phương tiện, không bao giờ ta dừng lại ở con người, mà phải vươn lên cao hơn, sâu hơn, đức tin mãnh liệt hơn vào chính Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, đầy yêu thương, và thi thố quyền năng, thi thố tình thương ấy qua bàn tay của con người, qua những người mà dám tín thác tuyệt đối vào Chúa, dám mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của mình. Thì những người mà mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của mình thì mới được Chúa ban những cái ơn ấy. Và chúng ta lãnh nhận những ơn ấy, ta cũng không dừng lại ở những con người ấy, mà ta được mời gọi hướng lên Chúa là cùng đích của mọi ơn lành, là đấng đầy quyền năng và đầy lòng yêu thương. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ đã sống điều ấy, đã sống lời của Chúa, đó là hoàn toàn tín thác vào Chúa, luôn luôn đáp lời xin vâng như vậy, đúng không ạ? Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, khi mà mình lãnh nhận lấy thánh thể của Chúa, rước lấy thánh thể của Chúa, thì ta phải biết rằng thánh thể ban ơn nuôi dưỡng tâm hồn của ta, để ta thấy rằng lạy Chúa vậy là quá đủ cho con rồi. Vì con được rước Chúa như vậy, Chúa và con nên một như vậy rồi, con không còn mong ước gì hơn nữa. Mà Thánh Emma, tông đồ thánh thể, nói rằng có thánh thể rồi, bạn còn mong ước gì hơn nữa, bạn còn muốn gì hơn nữa khi bạn đã có được thánh thể ở trong bạn rồi. Rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, xin Chúa cho con biết rằng lạy Chúa, có Chúa là đủ cho con rồi. Và khi con rước Chúa là đủ cho con rồi, thì xin cho con cũng biết trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh em con, những người còn thiếu, những người còn đói, những người còn khát. Chúa đã nuôi dưỡng con đầy đủ rồi bằng thịt máu của Chúa, thì xin Chúa cũng cho con biết nuôi dưỡng những anh em khác bằng chính những gì Chúa ban cho con, là cơm ăn, là áo mặc, là lương thực hàng ngày, là quần áo, là những gì con có thể có để chia sẻ, để không còn những người quá giàu và không còn những người quá nghèo, để mọi người đều được hằng ngày dùng đủ. Amen.